Thưa thầy, trong các cái diễn tiến về trên thế giới có nhiều cái biến đổi nhanh chóng quá, không biết là ở bên trên các vị cũng thay đổi nhanh như thế nào, thầy có thể tiết lộ cho tôi.
Sự biến đổi của mặt đất là do con người tạo thôi. Lòng tham của con người tạo sự kích động của không khí và xảy ra những chuyện bất ngờ không tính được. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong thiên cơ. Khi mà cái nặng mà muốn chống cái nhẹ thì sao chống được? Tự nhiên nó phải dội lại. Cho nên cái chuyện đó là đương nhiên phải có. Mà chúng ta người tu vô vi hiểu rồi. Tu thiền được hai chuyện khối óc. Không ngũ quan. Khai thác khối óc. Để đưa cái hồn lên trên giới thanh nhẹ. Thì đâu có sợ động đất sập nhà. Cái hồn chúng ta không có ở đây. Luôn luôn phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó, là không sợ cái chuyện thế gian. Người nào mà ôm của thế gian sợ lắm, trong giai đoạn này sợ lắm. Sợ chiến tranh, sợ thiên cơ, sợ núi lửa, sợ động đất, sợ đủ thứ hết. Ăn không ngon, ngủ không yên. Thì có nhiều người nhờ cái cơ hội này mà thích phong tìm cái đường tu, để thấy rõ phần hồn hơn. Phần hồn là tránh, phần hồn quản lý cái xác, chứ không phải xác quản lý phần hồn. Phải hiểu cái này. Trách nhiệm là phần hồn, mà phần hồn ý thức được nguyên lý vô sanh, ý thức được các trời Phật có cõi bên kia, thì cũng mạnh dạn ra đi, không có cần sợ cái gì hết. Và đi bằng cách nào, đi bằng cái pháp mà chúng ta phải hành đúng thì chúng ta có cơ hội đi. Mà nếu chúng ta giải đãi và ý lại nó cái pháp, không được. Phải hành đúng, hai kiểm gì, ốc chứ. Ý chúng ta sáng, tâm chúng ta mở, thì tự nhiên chúng ta mới thành đạt. Không sợ cái gì. Sự biến đổi từ đây tới 2.000 năm nhiều chuyện lắm, không phải là đơn giản nữa. Nhiều pháp lắm. Bề trên chỉ biết cứu thôi. Bề trên không có đặt cái vấn đề hù chúng sanh đâu. Tâm làm thân chịu mà chuyện gì bề trên phải hù. Chúng sanh phải tự lo. Và thức tâm tu hành để sức hòa đồng nó mở, xây dựng lại quả địa cầu tốt hơn. Cái gì chúng ta xài mà ta không có xài nhiều thì tự nhiên nó phải tốt. Còn cái này nó xài nhiều quá, vì lòng tham của người. Ban đầu sản xuất lên chiếc xe hơi, sau rồi sự chịu chiếc rồi phải đào đất, phải phá cái này, phá kia, phá bên nọ, rồi rốt cuộc chất nóng nó đi đâu. Nó đi về bên trên, nó làm mất quân bình, thì nó chuyển trở lại mặt đất phải chịu nạn. Đây là cái nạn chung, không phải của một người nào, cái nạn chung của thế giới. Cho nên mọi người xem truyền hình rồi này kia kia nọ, mà chưa thức tâm tu học là rất ổn, thấy rõ để tu, thấy rõ cái nguyên lý sanh tồn của nhân loại là phần hồn tiến hóa trong ba cái khác. Cho nên phải cố gắng tu nhiều hơn, để thấy rõ yêu cơ hơn. Do lòng tham con người đã tạo thành nhiều chuyện hư hỏng trong mặt đất. Cho nên ở thế gian thấy có người làm ứ hơn vừa đủ ăn thôi. Có người không làm gì, một ngày họ vô Phật triệu đô la cũng có nữa. Họ lấy của ông trời họ bán, làm đủ chuyện, làm nó ô nhiễm không khí đủ chuyện hết rồi. Ngay trong thành phố này cũng đã bị ô nhiễm nhiều năm. Các thứ Đông Nam Á cũng vậy. Chỉ học cái gì học cái tham của con người mà thôi. Đâm ra đổ thừa thiên cơ. Cái gì thật con người mà biết vừa phải. Sống ở trong cái thiên nhiên. Và hồn nhiên thì tự nhiên cái sự phá quay đó nó sẽ dập tắt mất. Và những sự kích động và phản động nó không có hồi trở lại như nhân gian nữa. Chính con người có đầy đủ khả năng, cho nên nhiều tôn giáo ở trên mặt đất này đang phát triển và giúp người ta tu hướng thiện thay vì hướng ác, mà để tạo ra những ý nhớ giết chóc và không có lợi lộc cho nhân vật. Ông tập tự để cứu người, nhưng mà đâm đầu giết người thì cũng vô ích, cũng không làm gì được. Cho nên mình tu thì mới có giải thoát. Mong tất cả mọi người ý thức rõ và tu từ thiên, càng cố gắng càng giải tỏa được, thì thiên cơ kích động ở kỳ tới. thì đỡ càng ngày càng mạnh hơn.
Như ý là thế nào?
Như ý là luồng điển thanh tròn rồi, cái ý tôi muốn đi đâu, nó phải đi đó. Chúng ta đến được bồng lại trên cảnh này, chúng tôi muốn tới có một cái ly nước, thì ly nước nó đến. Không phải phải đi tìm cái ly nước khó khăn như vậy. Cao thì nào, nhẹ thì nấy. Cho nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta lấy cái gì chứng minh vệ tinh hiện tại? Ở thế gian vật chất mà tiến tới cung tăng. Điện thoại chúng ta bấm là nói chuyện với người đó liền. Ý chúng ta chuyển là nó tới rồi. Cái người tu thanh nhẹ ý là nó phải tới liền. Vật chất mà nó còn tiến hóa như vậy mà cái ý điểm của chúng ta nó nhanh hơn nhiều hơn. Thần giao cách cảm rất mau.
Phải phát tâm mới có thức tâm. Không phát tâm không thức tâm. Thức tâm là người ta đâu có cần phung phí nhiều đâu. Không có phung phí nhiều. Không phung nhiều thì không có ô nhiễm. Thì qua địa cầu mới yên. Phung phí nhiều quá vì tư lợi nhiều quá. Thành ra cộng đồng không phát triển được. Thấy tự do vậy mà dạy. Của ai nấy dành lộn xộn chém giết mà. Đi tới chỗ đổ vỡ chứ không phải chỗ thành tâm. Thì bây giờ anh thấy cái hội nào ngồi lại cũng gây lộn. Kiểu người ngoại quốc chứ người Việt Nam cũng vậy. Ngồi lại hội họp, ngồi quốc hội rồi cũng gây tâm lắm mới. Thế giới không phải riêng tụi mình đâu. Cho nên chỉ có người tu câm cái mồm lại, thích giác lấy cái tâm làm việc. Thì nhóm vô vi nó cũng bắt đầu học hỏi và nó phát tâm, nó làm việc bằng cái tâm thôi. Nó donate bằng cái tâm. Thì vật chất nó không quan trọng đối với nó. Nó muốn hình thành một việc cho nhân loại được an. Trong cái nguyên lý thức tâm. Mà phải phát tâm mới có thức tâm. Không phát tâm thì thức tâm. Dành dịch tư lợi. Của cải dành dịch tình dục còn dành dịch. Tôi yêu người này, tôi ghét người kia. Với chế độ này nó vậy. Tình yêu cũng dành dịch. Của cải cũng dành dịch. Một khối dành dịch thôi. Chứ với thức tâm hòa đồng chưa có. Thấy rõ ràng như vậy. Ai cũng muốn tư hữu, tư lợi. Một chia sẻ không có. Cho nên nhà nước cũng khó làm. Đóng thuế thì muốn chạy thuế. Chứ không đóng trọn lành. Hỏi mấy ông chính phủ không? Bày đủ cách để chạy thuế cho ông không thích đóng thuế. Ít người bằng lòng đóng thuế. Chạy thuế thì có người đóng thuế ít muốn. Còn tôi nói tôi thờ Phật nhưng mà gặp Phật sợ. Gặp Phật sợ chứ không có phải là gặp Phật thích đâu. Tôi sợ Chúa mà gặp Chúa thì cũng sợ nữa. Nào, đó, tại nó làm bậy. Cho nên hôm con chú chưa tới ngồi gặp anh Tám thấy sợ. Không có sợ gì hết. Anh Tám với con ngồi nói chuyện chặt anh mạnh lên đâu có sợ nữa. Hết rồi. Anh mấy ông ơi một khả năng trong vũ trụ tại sao phải sợ ông Tám? Rồi cái thần kinh anh yên, anh tự làm cho thần kinh anh yên. Rồi nói chuyện với anh hết. Nó có một thứ mà thôi. Có gì khác. Ông học tập với mình cũng một thứ mà thôi. Ông Phật không bỏ nhiệt tâm, ông ôm chuyện người ta, ông có thị phi, ông có đủ chuyện thì ông nhẹ. Còn mình mà nhiều chuyện là mình nặng thôi. Chỉ có ai mình cũng xen như thế là tức giận nói vậy. Mình là Phật, mình phải bỏ nhiệt tâm mình là Phật. Còn ôm nhiệt tâm mình đâu là Phật. Bởi vì đời nó bày phải lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Mà người nào có khối óc không mới bắt mình lo. Để nó tự lo. Chắc nó quen, cho nên tay nó để ra một đứa con nít thôi, nó để cho nó khóc tự nhiên khóc, khóc đã rồi nó khóc. Mà cho mình lo, con gái mới lớn lên lo, lo chẳng nó đầu này chẳng đầu kia đầu nọ, phép rồi mình để đứa con khùng. Nó phát hiện không được mà cha khùng con khùng luôn một đống. Phải cho nó tự do nó phát hiện, nó hiểu hơn. Lúc đó mình ngồi đồng bàn mình nói chuyện nó hiểu. tình tiền duyên nghiệp là gì, nó hiểu, nó bị lừa gạt nó mới hiểu, nó bị lừa gạt sao nó hiểu, thấy không? Cho nên làm người cha phải biết làm, cho mỗi thứ mỗi tính đập mọi chuyện mắng con không được, nên nói cái quá trình của mình cho nó nghe, đó là một cái gương theo bên nó, quá trình đó là ba bị người yêu gạt bằng cách nào cũng nói cho nó nghe. Sau này nó bị người yêu gạt, nó nói, được cái này ông già bị gạt rồi, tôi không bị gạt nữa. Nên làm cha phải nói thật vậy, không nên giấu. Đâu có ai thương con bằng cha thương, ai thương con bằng mẹ thương. Cái gương đó nó gắn liền với con, mà cha không thật, con nó cũng không thật, mà cha thật thì con nó mới thật. Thấy không? Chú nào không có bị tình yêu lường gạt, chính mình tự lường gạt mình rồi mình mới bị gạt sao? Cũng yêu cô đó là thật, nhưng mà sao bây giờ thấy mặt mình ghét ta. Mình lường gạt mình tưởng nó người ta lường gạt. Nên thế gian mình tự lường gạt nhiều lắm. Cái duyên nó đến là nó đến nè, con đừng có lo, cứ yên chí, làm nghề nào tận tình với nghề đó thôi, rồi cũng ăn không hết. Thì cũng vui á, thấy mình sung sướng, thấy mình phục vụ được. Ông trời phục vụ mình phục vụ chúng sanh, nó có gì đâu, có chút à. Ông trời phục vụ 24/24, mình còn nghỉ ngơi mà, ông trời không nghỉ ngơi. 24/24, ban chiếu nào, ánh trăng mặt trời rồi đủ chuyện hết làm việc cho chúng sanh. Thì cái áo cái quần cũng do tình trời ban chứ đâu có mình chế ra được. Không có bông gòn đâu có lạc được. Thấy không? Thế mình phải hiểu rồi đó. Mình hiểu thì chuyện phục vụ mình có gấp à, không có nhiều. Cho nên gia đình ông Tám cũng chửi ông Tám, tại sao ông cứ đi giảng đạo phục vụ người ta rồi bị người ta chửi. Tôi nói cái tính phục vụ tôi không có nghĩa lý gì vậy. Ông trời phục vụ còn nhiều hơn, mà còn cho nhiều roi giọt cho nó, mà nó còn chưa thức tâm, mà tôi gần bên tôi lấy cái xác tôi hành động để ảnh hưởng nó, thứ được không? Tận nhân lực trí thiên mạng, phục vụ phải tận tình. Mình biết cõi tạm rồi, mình không có mất cái gì, mình có đem của tới thế gian đâu mà mình mất, không có sợ mất. Thì tôi lúc nào cũng có số zero mà thôi, không có tiền, không bạc, không có gì hết. Nói ý, tâm nó thanh nhẹ, nhớ cái phục vụ quan trọng. Mình còn làm cha mà không biết phục vụ sau này mấy đứa con đó, nó có dịp may hơn. Mấy đứa con dịp may, gái lớn nó cũng may, trai lớn nó cũng may. Thì tinh thần phục vụ của mình nó không bị ngăn cách. Cho nên người thiền là phải hướng tâm giải thoát để đem lại sự hòa bình tốt lành cho mặt đất. Cái chuyện mà thiền mà hướng tâm về thiện thì nó tốt, mà hướng từ tâm về đấu tranh chém giết hại người khác ta là không tốt. Họ hướng thượng về Chúa, cái đức tin nó còn mạnh hơn. Bởi vì họ thấy là tôi thiền quân bình thì tôi dâng cho Chúa trọn lành. Tôi đâu có bỏ Chúa. Không có Chúa tôi không có sống, không có Chúa tôi không có cơm ăn, không có Chúa tôi không có bánh trái, không có quần áo mặc. Không có Chúa tôi không có xe cộ, cái gì cũng do Chúa hết chứ không tôi. Cái con người là bất lực mà. Lấy chỗ nào chứng minh động đất là tiêu hết rồi. Phải không trời? Thấy không? Là con người thấy làm con người vậy mà không có khả năng. Một ngày nào bảo lục rồi cũng chết à. Nghe không? Mà cái tâm nó hướng thượng, nó tu thiền là nó trật tự, và cái tâm nó hướng về cái đạo, cái niềm tin nó còn vững hơn xưa nữa. Tin Chúa còn mạnh liệt hơn xưa nữa, nếu nó chịu thiền. Bây giờ nó niệm Phật nhưng mà cái tâm nó hướng về Chúa cũng được. Niệm Phật là để lập lại quân bình trong căn bản của nó, ít nhất mình muốn vô đại học phải có tu tài. Phải không? Chứ mình nhảy vô Chúa liền cũng không được, nó bị nhồi quá mạnh lắm. Cho nên nhiều người cũng đi theo bên Công giáo nửa chừng rồi, bên Thiên Chúa giáo nửa chừng rồi bỏ đạo, không có nó, cái đó mang tội lắm. Đạo nào phải giữ đạo nấy. Nhưng thiền là một cái phương tiện để ổn định tâm thân, tiến tới mục đích của mình. Mục đích mình hướng về Chúa thì tất nhiên là mình niềm tin mình sẽ dồi dào hơn xưa. Thấy không? Cái phương thiền là lập lại trật tự và ổn định. Phương tiện là thôi.
khi nào mà anh tu đến một thời gian nào là anh nghe họ nói như vậy, cách nghĩa cho họ. Cho đó anh còn mê, anh còn chấp. Nếu anh chừng nào hết mê, hết chấp là anh chỉ có tu rồi anh hỏi ông Tám bằng ý chí. Cái đó nó không có giá trị. Còn anh hỏi anh ông Tám bằng lời, nó chậm. Bởi anh suy nghĩ, cái ý anh trụ rồi anh nghĩ, anh mới nói chậm. Còn ông có thể trả lời thẳng ý chí cho anh. Cái triệu triệu dặm cũng trả lời được. Nó làm sao muốn ngồi để hưởng như cảnh đó. Mới kêu tự giải thoát. Tại sao nhiều người gặp ông Tám rốt cuộc rồi? Ở nãy tôi cũng hỏi một cái này. Cha này nó già hàm quá, nó lắng tôi. Phải không? Nói vậy cũng như tôi hồi trước tôi nói ông Tư. Cha già này già hàm, nó lắng mình đi nửa đường mình nhớ.
Nhưng mà không hiểu.
Không biết, không biết hào quang là cái gì. Tới đây ở trong tầm hào quang hết. Nó khác. Nó cười phía trong đó liền. Chắc anh muốn hỏi gì, nó tới đó trình độ đó nó đứng rồi nó hỏi gì. Nó muốn tấn công gì, nó tấn công, mở cửa cho nó không được. Đối thích người ta làm việc trước khi. Làm cái thần hồn trước khi. Rồi nó đi ra khỏi cái tầm hào quang, nó đi một hồi, nó nói trời. Cha mình nói già học. Nó vậy đó. Cái đó là tôi đã nói ông Tư. Lão kinh nghiệm, ông già này là lão kinh nghiệm, còn ai đang kinh nghiệm nhiều, chứ không có lý gì mà ông giỏi như vậy. Rồi mai trở lại cũng thua, không có keo nào thắng. Tức, nhờ cái tức đó ông chị. Ông đâu có dễ gì nữa. Ông chỉ cười. Ông phá được á bạn ơi. Ông phá được á bạn ơi. Như tôi bây giờ tôi chắc là hai chú này phá được không? Tôi không chắc. Nhưng mà tôi đóng cổ tôi quách á. Nghe băng tôi quách nhập lầm. À ha, quách mình triết lý không? Cao siêu. Để hưởng. Để sau này được hưởng, sau này tôi đi rồi. Tìm ra, nhớ rồi cái tìm ra. Siêu siêu. Đúng như vậy. Không có sai được lý. Lúc đó, thấy siêu siêu. Cho nên bây giờ ở Việt Nam tụi nó tìm. Bác Ngôn Tẩm rắn một câu, có suy nghĩ nó không nghe thôi, rắn một câu. Nghiên cứu, tôi sợ hư cái bánh đó, hết điện, đủ thứ, thiếu đủ mọi phương mặt, có đủ mọi phương diện nó mới thấy có giá trị. Câu nào của ông Tẩm chết trong tay, đi về đường, suy nghĩ, coi, suy nghĩ. Và nhiều đứa đang lạm dụng cái pháp này cũng có không ai nhớ lắm. Không phải là riêng ở Việt Nam, nhiều chỗ khác cũng có, đang làm được. Tôi lập cái bệ thế, để tôi có cái cảnh khác đó, được rồi. Sợ nó đi sai, người sẽ dẫn nó đi về con đường chân chân. Tội nghiệp nó đi một giai đoạn, nó tưởng lầm, là nó hay. Nó có thể sử dụng cái pháp này, để nó sống, để nó kẹt lại thế. Tội nghiệp, mình phải nói, mở con đường sáng. Mà nó không thức giác á, thì không có chắc định. Nó đụng cái rầm rồi lúc đó nó mới đi tìm lại cuốn băng của nó nghe. Rồi lúc đó nghe cuốn băng đó là ngồi chỉ khóc với cuốn băng mà thôi. Nhìn cứng đầu, được nghĩ như cứng đầu, bây giờ khóc vậy. Khóc vậy, nghe tới giai đoạn đó, khóc. Rồi dặn lại rồi nghe nữa. Nói rõ ràng, bây giờ mới biết là nói rõ ràng. Điện thoại qua đây, bây giờ mới biết ông nói rõ ràng. Rồi nó còn nhiều chuyện nữa, nó không phải đơn giản. Ráng tu để nghe nữa. Một ngày mà biết được một câu của tôi cũng đủ rồi. Cần gì nghe nó mới chút câu. Cậu bắt gặp chỗ nào là cứ giữ cái chỗ đó sửa đi, để đi tờ. Rồi bắt gặp chỗ nào giữ cái đó sửa, sửa có quán tắt chưa? Mình phải khóa lại mình. Chứ đừng nói tôi sửa bằng cái lưỡi. Nó có được. hành động sửa biến rõ ràng. Phải rõ ràng, bởi vì mục đích của mình muốn cứu mình và cứu tất cả mọi người. Vô vi này, mục đích của mình muốn cứu mình và cứu tất cả mọi người, chứ đừng đặt sai. Tôi tu đây là tôi đi giàu vì gia, giàu có để đào trên mạng, đừng nghĩ vấn đề đó, đừng nghĩ dùng bước lên chứ. Cuộc tu ở đây là cứu mình và cứu tất cả. Chứ không có quyền hại ai, nó khác.
Thưa thầy, như con thấy những bậc tiền sư ngày xưa khi mà muốn nhận chọn đệ tử để nhận được mình, thì là tự nhìn thấy tương lai của người đệ tử có đi tu về con thân chuyện. Nếu còn như thầy nói thì tức là thay thế chuyện.
Những ông sư đó là ông sư giới hạn, ông sư coi tướng mà thôi. Còn ông sư mà nói con người tu không được là ông nó không phải ông sư. Nói anh đi. Ông sinh của chân lý thì tất cả con ruồi con muỗi cũng có quyền tu. Mà là tu. Anh hiểu chưa đâu? Ông trời cho tất cả đi chứ. Ông sư là thế ông trời làm việc.
Nếu thế như vậy, tại sao thầy không nói thẳng đến những người ta đến người ta hỏi thầy? Mà thầy nói ý để cho người ta hiểu chưa?
Họ hỏi gì chứ? Họ hỏi gì mà?
Đã hỏi đạo hay là ta...
Hỏi đạo thì tôi cắt nghĩa đạo rõ ràng, tôi có chỗ nào để giấu đâu.
Đi luôn thì thầy bảo tại người ta không có đủ cái căn cơ.
Không đủ căn cơ nhưng mà nó cũng vẫn đã tu. Nó là đang tu đó. Nó đâu phải vô cái pháp này mới tu, tôi đã nói rồi. Anh hiểu chưa? Khi mà anh bước vô cái pháp này là anh giữ một pháp tự thi, tự giải, tự tiến. Anh không còn áp đi với ai nữa. Anh hiểu chưa? Còn mấy người đó nó đang giữa trầm, nó cũng đang tu ấy. Còn cái người mà bước vô đây, nó là tự rồi. Chỉ bước một bước nữa là nó vô thiên môn. Anh hiểu không? Nó có trình độ. Cái phương pháp mình đi ngắn mà.
Vâng, nhưng mà mục đích của thầy là để cứu người ta. Thì cứu là tìm mọi cách nào để cho người ta được phá bỏ, phá đóng
không? Anh là anh sợ mất khách. Còn tôi thấy nó đang học của Thượng Đế, còn tôi cũng làm nhiệm vụ của Thượng Đế, mà tôi thấy nó đang học chuyện của Thượng Đế, nên là nó có hứng. Nó giận tôi, nó bỏ đi, thì nó còn nhớ tôi lâu hơn anh đi mỗi ngày tới chính tôi. Hiểu chưa đâu? Nó giận mình nhớ cái tên tôi lại. Thì nó được đổi, nó ghét tôi việc nào nó được đổi. Thì nó mắng cửa việc nào nó ghét tôi nói, cấm mà không được mất lòng người đó. Là bản thân tôi. Rồi một ngày nào đó, ông ấy đó là thương tôi vậy. Giết thờ xăm hôi anh đó. Nó có sự thật, nó bằng chứng này không lâu rồi, tụi nó tới lần lắm, nó không có tìm tới đây chứ không kể đâu. Cho nên cái chuyện là nới rộng ra, cái tiềm thức mà nói nới rộng để hiểu, là cái kêu mình làm cho cái ống dồn mà dồn vậy. Nó khác, khác sao. Anh hiểu chưa? Mở nha. Cho nên kêu pha mê pha chấp. Mình tu thì pha mê pha chấp, thấy ra. Tôi đã nói rất rõ mà, thế thiên hành đạo làm cha mẹ là thế thiên hành đạo. Nếu mà không có nhân đạo giết chết con, ha, ai động con thì cái tim nó khó chịu rồi, yên thương vô cùng. Còn một bước vô đây là tự trung tự trí luôn. Tự lập, chứ không có dựa vào ai. Còn những người đó họ cũng đang dựa vào trần để họ tu. Nếu mà không đàng hoàng họ cũng... kiếm ngày hai buổi rồi, tất cả đều tu, đừng có dồn cặp mắt là người này tu được, người kia tu, làm cho anh thất, người ta thất bại, thất chí là có tội. Nhưng mà tôi luôn luôn vun bồi, tôi lấy cái đèn, đèn này có dầu, cái tim có thể đốt được, tôi cho thấy sửa cách nào, sướng sướng tôi quyền của người đó. Nhiều người ta tới một lần. Mà giờ người ta tu giỏi hơn những người mà gặp tôi hàng tuần. Cái đó anh không có biết. Nhiều người đọc sách không à. Mà tu giỏi hơn những người mà được nghe băng.
Có chứ. Người ta tu đâu có pháp.
Đâu có pháp này. Pháp này. Tu lượng cuốn sách. Tìm ở trong những người phòng sách. Như tôi đồng đạo với dễ tu. Các thanh sư. Đấm sức Anh không biết ý chí của mình. Nào,
họ trụ về cái giới thanh hay là không? Nếu họ không trụ giới thanh, họ chỉ cứ đem cái tuổi lục căn lục trần lên thì 1 triệu năm nó cũng còn thấp. Cái chủ nhân ông chịu tu, cái thả đứa này cặp nghe, đứa này đưa ý kiến, cặp đứa kia đưa ý kiến. Trong này biết bao nhiêu, anh ngồi chừng 1 tiếng đồng hồ biết bao nhiêu ý kiến nó bảo. Nhưng anh phải tự giải, đưa nó đi đâu.
Cái này cái những câu mà con thắc mắc đặt câu hỏi với thầy từ nãy giờ đó, thì là do cái chủ như nó một con nó nói hay là do những cái đứa trong người nó
chứ nó không biết cần chứ không phải chủ nhân là nó đề nghị đó. Chủ nhân tưởng là thiệt người có nghĩa là không có nghĩa thắc mắc gì đâu có con gì đâu có một thắc mắc.
Thầy con hiểu mà thầy đấy. Cái gì thượng đế cũng an bài, rồi thầy lại dặn tụi con phải có ý chí để mà tranh đấu sửa mình.
Vì phần hồn, tất cả là thượng đế an bài cái ngoại cảnh này, tất cả là thượng đế an bài. Vì đang sống trong nhịp đời thở của thượng đế.
Kính mời chị Minh lên máy vi âm.
Kính thưa thầy. Con lên đây cũng không biết nói gì, vì những lần ngồi thiền là những lần nhớ là những tội lỗi của mình và thương thầy nhiều hơn. Và muốn rằng cố gắng tu để xứng đáng được tình thương của thầy rồi về chúng con.
Cho nên người tu cần thiết thấy rõ tội lỗi của chính mình. Nhân hậu mình mới đứng ra đảm đương và sửa chữa cái tội lỗi này, hướng thượng, hướng thiện để đem lại một sự hòa bình trong tâm thức. Nhân hậu mới ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Cho nên cái điều mong muốn của con hướng về con đường tu học là con đường cao quý ở kỳ ba này. Tại sao nói kỳ ba? Chúng ta ở trong cái kỳ hạ nguyên có thể xác này, được hiểu biết nhiều, khổ nhiều, kích động nhiều, để chi? Để có cơ hội lui về với chân tâm là giải thoát. Cái khổ bây giờ của kỳ ba để dẫn tiến của các con trở về nguồn cội, chứ không phải ông trời làm điều ác đâu, giúp con tiến. Và để thanh lọc rồi mới xây dựng cái khối siêu văn minh ở tương lai. Cho nên sau này, con người ở kỳ tới không có buồn hận nữa. Vui. Bởi khi nó tu rồi, nó thấy cái gì cũng đầy đủ, cũng không có thiếu. Nó dư thừa, kể cả món ăn của nó, gà, thịt, heo, bò, đủ thứ nó không ăn, nó dư thừa. Quần áo cả tủ nó không mặc, nó dư thừa. Vàng bạc trong túi nó không xài nữa, nó dư thừa. Thì nó vui chứ không bao giờ buồn. Cho nên người tu vô vi không thấy chán đời, nó thấy đủ rồi, nó không cần nữa là nó dư thừa. Mà người dư thừa là lúc nào cũng là vui, tâm đi trong cái tâm thức thường độ chúng sanh. Còn người nghèo, sợ nghèo là tham. Đó. Tôi sợ tôi nghèo, tôi sợ tôi thiếu, người ta tham. Mà người dư không bao giờ tham. Cho nên người tu vô vi càng ngày thấy mình càng dư. Hồi trước tôi nhậu nhiều, bây giờ tôi bớt nhậu. Hồi trước tôi thôi nhảy đầm đi chơi xài tiền, bây giờ hết rồi. Hồi trước tôi đi cinema, bây giờ tôi coi bằng 5 giảng cũng đủ rồi. Rồi bây giờ tôi, hồi trước tôi ham ngủ, nhưng mà giờ tôi cần thì giờ thiền nhiều. Cái gì nó tự đơn giản hóa lắm. Thì tâm thức nó quân bình. Quân bình là cởi mở, nụ cười nó là vui tươi. Cho nên chỉ nguyên di lạc là ở trong thời này. Người nào bước vào chỉ tu đúng theo cái pháp như ý này thì mới thật sự cảm thông với thiên nhiên Di Lặc để giúp cho con người đầy đủ phương tiện sống trong lễ sống hiện tại. Và nó đúng với cái tần số trình độ của con để giải đáp thì đâu có gì khác nữa, hiểu không? Cho nên ta cần có những giây phút trao đổi về với những người đã giác và về thực hiện tâm linh trong giây phút thiêng liêng với những người đã giác để chi? Để trong nháy mắt mình thấy là mình đã trở về vị trí của mình rồi, chứ không phải là bao nhiêu triệu năm đâu. Nếu mà cảm thức được nguyên ý trong nháy mắt đã trở về vị trí của chính mình, con hiểu không? Khi mà con trở về vị trí thì con còn gì mà đau khổ? Con nghĩ chi quá khứ mà nghĩ chi tương lai? Nghĩ bây giờ Liên đã làm gì? Liên đã xứng là Liên không? Cứ trần phải bất nhiễm trần, bất nhiễm trần mới kêu bằng Liên Hoa, hiểu không? Mà cứ trần cái nhiễm trần hoài đâu có thành Liên Hoa. Bông sen không có ô nhiễm, không có tranh chấp, không có hận giận, đúng giữ tên Liên mà làm người, hiểu không?
Cảm ơn thầy. Chỉ lại nhờ những cái câu, nhờ hôm qua con có hỏi thầy mấy câu. Con về cái con cũng suy nghĩ, con suy nghĩ kỹ lắm, thành ra con cũng biết cái thân phận con biết tội lỗi con lắm thầy. Thành ra con cũng cảm ơn thầy nhiều mà con không biết nói làm sao.
Tại con quên thầy. Con không biết sử dụng khả năng con tận hưởng những cái gì con có. Còn mà con tận hưởng con là con nguồn gốc của Liên Hoa thì con không có cái gì mà phải lo hết. Vui, hiểu không? Con vui chừng nào thì mọi người đều hiểu. Mà con sáng suốt chừng nào, thanh tịnh chừng nào, mọi người đều thương tâm về con. Sao? Mà con bận rộn, con gây hấn, con buồn bực chừng nào á, thì mọi người khổ vì con. Con phải nhớ, con đã biết làm phước mà con làm cho người ta khổ làm chi? Ở trong đám người này nói chị Liên buồn tôi là mọi người là khổ hết, phải không? Mà chị luôn vui với chúng ta là mọi người vỗ tay hết. Chứ đâu phải nó nịnh con nó lấy vàng đâu. Nhưng mà nếu mà thấy con vui là nó sướng lắm rồi. Thấy con không còn giận, không còn hờn chị Liên, mà không giận hờn là cả làng vô vui vui, chứ không phải là một người vui. Con thấy không? Cho nên con phải tận hưởng cái hạnh phúc đó. Hạnh phúc không phải là một mình con, mà hạnh phúc cả nhiều người đối với con. Và con sẽ đối với nhiều người mới là hạnh phúc. Con hiểu chưa? Chứ con đừng nói ôi cho cuộc đời tôi nhỏ lớn tôi không có hạnh phúc là chặt rồi. Hạnh phúc bây giờ tới với con rồi đó. Nam phụ lão ấu xung quanh này nói là chị Liên bữa nay vui lắm, ai cũng cười hết. Bắt cảnh cũng cười lên múa một tràng liền hết. Phải không? Đây không vui liền. Đó. Cho nên con phải đem cái hạnh phúc đó về với chính con. Và con hưởng và để cho mọi người cùng hưởng. Con hiểu không?
Dạ. Thế thì con có thêm câu hỏi nữa. Cái này không có câu hỏi mà như cũng như là cái khi mà cái lúc mà con ở đại hội con về đó. Thế con thấy, con cảm thấy như là con đang từ trên cao mà ai bắt con phải thảy xuống đây vậy đó. Con bực mình, con cảm thấy con dùng dãy con muốn ra khỏi con mà con ra không được. Con tức, con không muốn sống khỏi đời này. Con biết dễ sợ, con bực. Con dùng vậy con làm đủ thứ để mà nhưng mà tới một lúc nào đó con sẽ nghĩ hậu ra không được thôi, đành phải chấp nhận vậy. Vậy sao vậy thầy?
Mình chấp nhận là đã dấn thân rồi. Mà khi mà đã nói chấp nhận là dấn thân, dấn thân trong thể xác này thì phải lập trở lại trật tự của thể xác này. Sao? Còn có tứ quan, có ngũ tạng biết bận áo tốt. Sao? Thì con phải lập lại trật tự là vui tư, quân bình. Còn bận áo tốt mà giận ghét thì áo tốt nó cũng phai màu. Con thấy không? Không được. Cho nên phải lập lại trật tự từ trong ra tới ngoài. Từ ngoài vô tới trong. Mới là người chân tu. Con hiểu không?
Dạ. Con cảm ơn thầy. Chỉ con có muốn má con đến gặp thầy bữa nay nữa, nhưng mà bà, con nghĩ là có lẽ bà sợ, nhưng mà bà bắt buộc con là phải chuyển lời nói với thầy là mày phải nói với thầy Tám là cho tao gửi lời thăm thầy Tám. Bà phải bắt con 2-3 lần như vậy đó.
Bây giờ thầy cũng xin thành thật gửi lời thăm bà cụ.
Dạ.
Và chúc bà cụ tâm thân an lạc.
Con cảm ơn thầy.
Thì con thấy lúc con đọc như hát thì con thấy còn nặng nề quá, con cũng ký nhận chưa có, không có đường mà dễ dàng nhẹ nhàng vậy. Thế này thì con
chị đọc là chị đọc cái địa ngục như tí.
Dạ.
À, chị mới thấy cái hồn nó chết, cái hồn nó có chết. Chị hiểu nó xuống ngục thứ mấy rồi ông Thế Công ông kêu nó cũng đứng lên nó chết. Rồi sau nó qua những cái hình phạt đó rồi nó mới trở ra cái chỗ bình dân, nó cũng vẫn sống. Hồn bất diệt, khi mình hiểu cái hồn bất diệt là cái hồn mình cũng bất diệt. Mà cái hồn bất diệt là mình làm điều ác, điều bậy là người ta sẽ thương mình. Người ta thương mình trong cái cõi đó. Còn mình từ đây mình đặt địa ngục vô trí mà mình làm hướng thiện, làm điều tốt, thì mình đâu có bị qua cái cõi đó. Mình phải đặt cái khuôn đó cho chị. Đặt địa ngục vô trí cho chị. Rồi anh đặt, chị đặt luân hồi vô trí, chị mới thấy con thú vô trí của ai. Đừng nhân gian như chỉ trong ba mấy cuốn đó là chị đọc đọc phép lên, chị ở trên cõi nhẹ hồi nào. Vậy chị đâu có làm bài nữa mà chị bảo.
Ý thầy nói là, ví dụ như con đọc đi một lần mà con cảm thấy là chưa có rõ là
không đọc lại,
thì đọc tiếp.
Yeah. Đọc qua hay không, tôi sợ nhiều người làm nội trợ rồi không có gì à đọc. Tôi phải đọc như tâm băng, thôi băng. Thì tôi bấm băng nghe. Trong nhà cứ để ta nghe cái giai đoạn nào mà chị nghe chị ngộ, chị thấy, tôi đã sửa được cái này. Rồi qua bữa sau chị nghe, mình đang lâm vào cái tình trạng này, nhất định là phải giải quyết, theo ông Tế Công dạy. Rồi anh chị nghe những cái đạo tâm của tôi, lần lần chị mới hiểu, những cung băng đạo tâm của tôi đó. Nghe lần lần hiểu hết thời cuộc cả thế giới, cả Việt Nam. Tôi nói có thời cuộc trong đó mà nhiều người nghe tôi nói đạo không? Có đạo, có đủ thứ. Nghe hay gì không hiểu. À, phải thực hành mới hiểu.
Thì thưa thầy, trên cái con đường tu tịnh của thầy đó, thì lẽ tất nhiên thầy sẽ gặp những cái vấn đề như ý và những vấn đề bất như ý. Có không hiểu rằng thầy trên cái đường tu tịnh thầy có gặp những cái cảnh, ví dụ như chính vì con đường tu tịnh mà gây ra những cái cảnh chia phôi của vợ chồng?
Không phải, tôi không có bị như vậy.
Và có hỏi thầy có gặp những cái hoàn cảnh là ví dụ như người vợ không có chịu tu, nhất định tôi nói ông làm như vậy là ông khùng. Người chồng nhất định tu. Và rồi cuối cùng hai người không hợp với nhau. Và mỗi người đi mỗi nghề. Ở cái trường hợp đó thầy có gặp không?
Những cái hoàn cảnh đó có, những cái hoàn cảnh đó có là do người chồng. Nếu mà người chồng muốn tu thì phải biết đời đạo không tu. Còn có nhiều người đó, hay là làm biến, tôi tu thôi. Ông Thích Ca cũng giàu, tôi cũng giàu, tôi tu. Cái đó thật đó. Với cái duyên nghiệp vay trả mà mình phải trả, có vợ có chồng thì mình phải lo. Trách nhiệm của mình. Mình người đàn ông mà, không lo cho vợ sao được. Từ miếng ăn, chỗ ở, phải lo. Từ đàn ông. Không có vụ mà cùng mình muốn tu thì mình dốc làm tu thôi. Mình phải trình cho biết là tương lai tôi tu để làm gì. Cứu bà và cứu ích cho bà. Chỉ có bà phụ tôi, chứ tôi không bao giờ cứu bà. Mình sẽ có đường nói rõ rệt cho người ta. Nói thiệt tôi tu mà hồi đó bà Tám, bà bực tới đến nỗi mà bà nói tôi lấy con chó một xương rồi không. Bực tới vậy. Nhưng mà tôi biết đây là nền tảng mầm mống thương yêu của bà đối với tôi quá tốt. Tôi chỉ biết nguyên tu để tôi đền đáp những cái gì bà đã giúp đỡ. Luôn luôn trong tâm tôi nhìn nhận. Thì sau này bà mới thấy rõ rồi. Rồi bà thấy rồi bà mới quỳ bà lại. Lúc đó bà quỳ qua lại, xin Phật cho con tu. Bà nói vậy đó.
Dạ thưa thầy, chỉ có thầy, con nghĩ là như vậy, nếu như vậy đó, thì chỉ có một ông Tám là thầy, mới có được cái lòng bác ái bao la đó. Ví dụ như đặt cái trường hợp đó ở những người khác, liệu rằng người ta có được như
bao nhiêu họ đã phát nguyện là họ phải tu, là họ phải sử dụng cái tâm. Mà họ nói tu mà họ dùng cái tánh là đi sai. Họ dùng cái tâm. Dùng cái tâm thì dù cho vợ họ làm cái gì họ cũng phải tha thứ. Bởi vì trong mầm mống thương yêu, người đó lo cho mình, người đó không phải ghét mình. Thương mình mới chửi mình, tại tu sợ mình tu đi, sợ mình sai. Cho mình cái cách nghĩa từ đi từ tí cho vợ biết.
Khi mà chuyện làm của Đức Thượng Đế, của Nguyên Ngọc Hoạt Thượng Đế không phải là điều đó. Đại sự làm cho việc toàn cầu, cho nên các bạn không thể thấy như bạn mô tả đã quá phép này chỉ cần không đâu. Nhưng mà rồi kết luận rồi các bạn thấy phép lành của Thượng Đế mới là vô vi. Đưa con người tới đạt tới sự thức giác rõ ràng. Đó, bây giờ số người Việt Nam ra ngoại quốc biết tu họ mới thấy rằng Thượng Đế thương yêu họ, và cho họ thấy rằng khả năng của họ và sự kiên trì của họ, họ càng tu hơn, tu để hướng dẫn mọi tâm linh đau khổ, tu để cứu độ những phần đang đắm chìm trong sự lôi cuốn của ngoại. Chúng Việt Việt Nam ở ngoại quốc cũng dễ tu, sư nội cũng dễ tu, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng được mà như thì chất bảy còn quả, nó phải thực hiện cái chương trình. Cho nên mỗi ngày thì chất nhất của bạn những phần ác ôn để càng gặp tai nạn thì sẽ tan rã luôn. Nhưng các bạn có phước đức, một tìm một lối thoát chết trước khi chết, bạn có thể xuất hồn lìa thân, quyết định mọi sự việc. Từ tiên kiếp tới bây giờ, chúng ta thấy rõ là tôi đã luân hồi nhiều kiếp rồi, tôi không có tin kể nữa. Tôi kiên trì dẫn dạy và mở con đường tiến cho mình. Chỉ có thanh điển mới là giải quyết được mọi sự. Mình tôi thấy tôi mấy chục năm tôi tìm được cái đạo giáo, tìm được phương thức, tìm lối thoát cho bản thân mình, nhưng không được. Tự nhiên cũng là cái nguồn và đem lại sự băng an cho tâm hồn chúng tôi là những cái gì tôi thấy. Cho nên tôi mới đem ra công khai để dẫn dạy những người nào có thiện chí hơn được để học sống thức giác trở về với tâm hồn và hòa tan với công năng diễn đạt của Thượng Đế sắp đặt cho quả địa vật. Lần nào thấy những chuyện mà bạn không dám nói ra, nhưng mà để có cái rừng nó có mới thấy chuyện đấy có thật, mới thấy hồn ta có thật. Nhưng có hồn làm sao bắt các bạn điều khiển cái thể xác này được? Nếu không có hồn làm sao các bạn có nhiều linh tánh, có cái đầu óc siêu căn như vậy được? Phải có chủ trương, còn là chủ trương lắm. Nhưng mà không thanh lọc thì đâu có thấy cái chuyện ra vô của họ đối với bản thân. Rồi các bạn thanh lọc rồi dễ dàng cho bạn cứ được chút thôi. Người đi trước vẫn còn sống và ở đây thì các bạn cũng hành đi như nó, rồi các bạn đi như người có gì. Rồi các bạn thấy sự siêu đẳng văn minh của trung tâm thế giới. Rồi các bạn thấy quả địa cầu sẽ thay đổi. Lúc đó các bạn thấy các bạn sống trong cảnh đời đời không có bị tiêu diệt nữa, thì các bạn thấy bằng lòng chấp nhận hòa tan để phục vụ mọi nơi mọi giờ, thì diệt giác mọi tâm linh tâm tối trở về sáng suốt. Khi chúng ta đạt được hoàn toàn sáng suốt, ta muốn mọi người trở về sáng suốt như vậy, thì chúng ta ở đây được tâu sư gia đà lại mà thấy tổ chức an tâm, thì mình muốn bà con anh em ở xứ mình đến đây để đồng hương với mình, cộng tác với đại lòng thế giới của mình. Ai là không muốn? Còn bạn mà lớn được khiến làng, bạn thấy cảnh đời là thì bạn nghĩ sao với số người còn lại? Để tự nhiên bạn hồi tâm trở về, dẫn giải và hy vọng những người đó thực hành thì chúng ta và để tự nhiên chỉ vậy. Cũng như tôi nghĩ, tôi nói đây, tôi có hiểu gì riêng tôi, nhưng mà sự con của bạn, tôi chỉ chỉ điểm cho các bạn thấy rằng các bạn là vô cùng lắm. Trở về với các bạn còn tất cả mọi cuộc số sẵn có cả. Về cái đó, thú ích cho các bạn phải tu. Đâu phải là tôi không nhận các bạn tu rồi các bạn làm gì cho tôi, không còn. Các đồng bình đẳng tiến dạy trong sự kiến thức không thể đem ra so sánh với thế gian được. Mọi người cứ tự tu tự dạy là thôi so sánh. Mỗi khả năng sẵn có của các bạn đều ở trong chương trình tiến tới vô cùng. Không ai giới hạn các bạn được, ngoài các bạn tự giới hạn mà thôi. Cảm ơn các bạn.